Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày việc khởi động chương trình tái truyền giảng tin mừng cho các đô thị ở châu Âu. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc mùa chay với những cử hành truyền thống trên đồi Adventino. Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 vừa qua, toàn thể giáo hội công giáo bước vào mùa chay năm 2012. Tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khai mạc mùa chay với những cử hành truyền thống, bắt đầu với cuộc hành trình thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của các cha dòng Viễn Đức đến vương cung thánh đường Santa Sabina của các cha dòng Đa Minh vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Cả hai địa điểm này đều nằm trên đồi Adventino và chỉ cách nhau vài trăm thước. Sau đó tại vương cung thánh đường Santa Sabina, Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ cùng với nghi thức sức trò. Theo truyền thống rất lâu đời tại Roma, vào mùa chay, các tín hữu được khích lệ mỗi ngày đến cầu nguyện tại một nhà thờ dân kính một thánh tử đạo. Và vương cung thánh đường Santa Sabina là địa điểm đầu tiên để bắt đầu cuộc hành trình thống hối mùa chay. Thánh Sabina là vị thánh tử đạo trẻ vào thế kỷ thứ hai của kỷ nguyên Kitô.
Tin Vatican. Trong thánh lễ tạ ơn với 22 tân hồng y, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội là nơi Thiên Chúa đến với con người. Sáng Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với 22 tân hồng y mới được tấn phong hôm thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cách đặc biệt với các tân hồng y, gợi hứng từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ rằng các mục tử trong giáo hội là những người nhiệt thành và tận tụy cho đàn chiên của Chúa Kitô. Với chức danh mới, các hồng y được tin cẩn để trở thành người phục vụ trung thành trong vườn nho của Chúa, là người đại diện cho cộng đoàn dân Chúa và quốc gia của mình. Đồng thời, các vị cũng mang lấy trách nhiệm mới và quan trọng hơn trong giáo hội. Trách nhiệm này đòi buộc sự ứng trực và cống hiến hết mình cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Thiên Chúa là đấng trung tín trong lời hứa của người, và chúng ta trông đợi ngày lời hứa ấy được ứng nghiệm như lời của Thánh Tông Đồ Phêrô đã nói. Khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ tàn phai. Trình thuật tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của Tông Đồ Phêrô được linh hứng khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giê-xu, Ngài là con Thiên Chúa và là đấng Mê-si-a. Để đáp lại lời tuyên xưng này, Chúa Giê-xu trao cho vị tông đồ sứ mạng là đá tảng, là nền tảng hữu hình để Ngài xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của giáo hội. Việc thay đổi tên của tông đồ Phêrô thành đá tảng không đề cập đến tính cách cá nhân, nhưng cần hiểu từ một khía cạnh thâm sâu hơn, đó là khía cạnh của mầu nhiệm. Ngang qua sứ vụ Chúa trao, Tông đồ Phêrô trở thành người chứng tá, nhưng không phải do xác thịt hay máu huyết. Tông đồ Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giê-xu là đấng Kitô và cũng là người chứng tá trước tiên cho sự phục sinh. Ngang qua đức tin được đổi mới, Ngài trở thành đá tảng chống lại thế lực sự giữ. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến hình ảnh giáo hội như là nơi Thiên Chúa đến với con người và ngang qua giáo hội, con người hướng về Thiên Chúa. Giáo hội không tồn tại cho riêng mình, không phải là điểm đến sau cùng, nhưng giáo hội phải vượt lên chính mình để hướng về trời cao, nơi mà giáo hội khởi phát và là cùng đích để giáo hội đi về.
Tin Vatican. Trong lễ tro, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa vì Thiên Chúa, trong con của Ngài, đã muốn chia sẻ thân phận của chúng ta. Chiều thứ tư lễ tro, 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự cuộc rước sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức sức tro mở đầu mùa chay thánh. Lúc quá 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha cùng với hơn 30 hồng y, giám mục, các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ, đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và các bài thánh ca thống hối khác. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha đi trên một chiếc xe nhỏ mui trần, có hai đức ông thuộc ban nghi lễ phụng vụ tháp tùng, thay vì đi bộ như từ trước đến nay. Tại vương cung thánh đường thánh nữ Sabina trên đồi Aventino, có từ thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trước sự tham dự của các hồng y và giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Malta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải ý nghĩa của tro bụi, đặc biệt là câu Chúa nói trong sách Sáng Thế, được lặp lại trong phụng vụ lễ tro. Ngươi là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Ngài nói, khi Chúa phán với con người, ngươi là bụi tro và sẽ trở về với bụi tro, cùng với hình phạt chính đáng, Chúa cũng muốn loan báo một con đường cứu độ, tiến qua đất, qua bụi tro, qua xác thể, sẽ được chính ngôi lời nhận lấy. Chính trong viễn tượng cứu độ ấy mà lời sách Sáng Thế được phụng vụ thứ tư lễ tro lấy lại, như một lời mời gọi thống hối, khiêm tốn, ý thức về thân phận hay chết của mình, nhưng không phải để rơi vào tuyệt vọng, trái lại để đón nhận chính trong thân phận hay chết của chúng ta, sự gần gũi vô biên của Thiên Chúa, đấng qua cái chết, mở cho chúng ta con đường tới sự phục sinh, tới thiên đàng được tìm lại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sở dĩ chúng ta có thể được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa là do sự kiện cốt yếu này. Chính Thiên Chúa, trong con của Ngài, đã muốn chia sẻ thân phận của chúng ta, không phải sự hư nát do tội lỗi. Chính Thiên Chúa Cha đã cho con của Ngài được phục sinh nhờ quyền năng của Thánh Linh và Chúa Giê-xu là Adam mới, trở thành thần khí ban sự sống, là hoa quả đầu mùa của công trình sáng tạo mới. Vị Thiên Chúa đã trục xuất nguyên tổ khỏi vườn địa đàng, đã sai con của Ngài xuống trần thế, bị tội lỗi tàn phá, để chúng ta, những đứa con hoang đàn của Ngài, có thể trở về quê hương chân thực, trong tinh thần thống hối và được lượng từ bi của Ngài cứu chuộc. Điều đó cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta, cho mỗi tín hữu, cho mỗi người khiêm tốn nhìn nhận mình cần ơn cứu độ. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha, trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. Trong buổi lễ, Đức Thánh Cha được hai vị Hồng Y phó tế giúp đỡ, đó là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Domenico Cancagno, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh.
Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nói rằng, đào tạo linh mục là một ưu tiên của giáo hội. Từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 2 vừa qua, tại Đại học Thánh giá ở Roma, Bộ Giáo dục Công giáo đã tổ chức tuần lễ học hỏi với chủ đề thừa các vụ linh hướng trong các chủng Việt dành cho các nhà đào tạo linh mục. Kết thúc tuần lễ này, phóng viên hãng tin Zenith đã có cuộc trao đổi ngắn với Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y cho biết về việc đào tạo linh mục trong giáo hội hiện nay như sau. Tôi xin nói rằng, trong tất cả các hình thức đào tạo, giáo hội xem việc đào tạo linh mục là quan trọng nhất. Bởi vì tông đồ giáo dân phụ thuộc vào linh mục là người hướng dẫn giáo dân. Đồng thời đời sống thánh hiến cũng phụ thuộc vào linh mục, vì cha linh hướng của các tu sĩ vẫn là một linh mục. Tương lai của giáo hội và của việc tông đồ nói chung phụ thuộc phần lớn vào phẩm chất của các thừa tác viên giáo hội. Xét trong toàn giáo hội, không phải ơn gọi đã giảm sút, trái lại còn gia tăng. Chúng ta thấy rõ điều này ở châu Phi và châu Á. Ví dụ, ở Thái Lan, số người công giáo là 300.000, chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ, thế mà chủng viện có đến 220 chủng sinh, trong đó có 140 chủng sinh của các giáo phận. Ở châu Mỹ Latin cũng thế, tuy tỷ lệ tại các quốc gia có khác nhau. Ngay cả ở châu Âu cũng có ví dụ tương tự. Cuối năm ngoái ở Rumani, nơi mà người công giáo chỉ chiếm 7% dân số, có đến 140 ứng viên vào chủng viện trong một giáo phận có 220.000 người công giáo. Và tất nhiên, việc nên thánh là trọng tâm của mọi chương trình đào tạo thiêng liêng, vì việc đào tạo nhân bản, tri thức và mục vụ đều phụ thuộc vào đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, trọng tâm của việc đào tạo linh mục là về mặt thiêng liêng. Hãy xem tấm gương cha Gioan Maria Vianney, ngài đã sống vào thời gian bị bách hại, thời đó rất nhiều linh mục đã bị giết. Ai cũng bảo, chúng ta chẳng làm gì được. Thế mà ngài đã lập ra một trung tâm linh đạo trong một giáo xứ nhỏ mà chẳng chuẩn bị gì đặc biệt. Nơi đây, mọi người từ khắp nơi trên nước Pháp đã đến để nghe vị cha sở này giảng thuyết. Ngài là một linh mục giản dị, đã làm được nhiều hơn là 100 linh mục khác. Thử hỏi, ngài đã làm gì phi thường? Chẳng có gì phi thường, đơn giản đó chỉ là một linh mục đích thực. Một khi kết hiệp với Chúa Kitô, ngài biết một linh mục phải làm gì.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma đầu mùa chay. Lúc 11 giờ trưa thứ năm ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài đọc niệm lời Chúa về đức khiêm nhường, sự hiệp nhất và nhu cầu phải giúp các tín hữu thoát khỏi tình trạng dốt nát về giáo lý. Đức Thánh Cha vẫn giữ thông lệ gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ năm đầu mùa chay. Hiện diện tại đại thánh đường Paulo Đệ Lục trong lần gặp gỡ này có Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini, 7 giám mục phụ tá và gần 1.000 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Trong vòng 40 phút nói buông, Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoạn thứ tư từ câu 1 đến câu 16 trong thư Thánh Paulo gửi tín hữu thành Epheso. Qua đó thánh nhân nhắn nhủ họ, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại. Đức Thánh Cha nhận định rằng, đau khổ lớn đối với giáo hội tại Âu Châu, tại Tây Phương là thiếu ơn gọi. Nhưng Chúa vẫn luôn kêu gọi, nhưng người ta thiếu sự lắng nghe. Chúng ta đã nghe tiếng Chúa và chúng ta phải chú ý đến tiếng Chúa cho người khác nữa, để giúp họ lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận lời kêu gọi của Chúa. Con đường ơn gọi được mở ra cho vị mục tử với Chúa Kitô. Trong số những đức tính mà người đón nhận tiếng Chúa gọi phải có, trước tiên là đức khiêm tốn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là một nhân đức mà trong danh sách các nhân đức tiền Kitô giáo không nói đến. Vì thế, đây là một nhân đức mới, nhân đức theo Chúa Kitô. chúng ta hãy nghĩ đến thư gửi tín hữu Philippe chương 2. Tuy đồng hàng với Thiên Chúa, người đã hạ mình xuống, đón nhận hình hài của người tôi tớ và vâng phục cho đến chết. Đây là hành trình khiêm tốn của Chúa Con mà chúng ta phải noi gương. Theo Chúa Kitô có nghĩa là đi vào con đường khiêm tốn ấy. Trái ngược với sự khiêm tốn là kiêu ngạo, như cội rễ của mọi tội lỗi. Kiêu ngạo là huênh hoang tự đắc, mong muốn quyền lực, cái vẻ bề ngoài, xuất hiện trước mắt người khác như nhân vật hoặc cái gì đó, không có ý làm đẹp lòng Thiên Chúa, muốn được mọi người tôn kính. Là Kitô hữu có nghĩa là vượt thắng cám dỗ nguyên thủy ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét thêm rằng, khi khiêm tốn, chúng ta cũng có tự do, trái nghịch với tư tưởng thịnh hành. Sự khiêm tốn ấy mang lại cho chúng ta khả năng sự thật. Vì thế, trong giáo hội cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ, nhưng cao cả trước mặt Chúa. Những tủi nhục bé nhỏ mà chúng ta phải sống ngày qua ngày cũng là điều lành mạnh vì chúng giúp chúng ta được tự do đối với thứ vinh quang hư danh, trái ngược với sự thật và không làm cho chúng ta hạnh phúc. Đức Thánh Cha cũng đề cao nhân đức dịu dàng, một nhân đức mạnh mẽ hơn bạo lực. Ngày nay, ý niệm về chân lý bị nghi ngờ vì người ta gắn liền nó với bạo lực. Đáng tiếc là trong lịch sử đã có những vụ người ta muốn bảo vệ chân lý bằng bạo lực, trong khi thực tế là chân lý và bạo lực là hai ý niệm đối nghịch nhau. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, một vấn đề lớn của giáo hội ngày nay là nạn dốt nát về tôn giáo. Chúng ta phải lấy lại nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân, và làm sao để Chúa Kitô được nhận biết.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày về việc khởi động chương trình tái truyền giảng tin mừng cho các đô thị ở Âu Châu do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, 12 giáo phận châu Âu hiện đang tham gia một chương trình truyền giáo đặc biệt. Chương trình này nhằm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới về chủ đề Tân Phúc Âm Hóa. Chương trình có tên gọi là Truyền giáo cho các đô thị và là sáng kiến lớn đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa, được Đức Thánh Cha Benedicto XVI thành lập vào năm 2010. Chương trình này bắt đầu từ thứ tư lễ tro, kéo dài suốt mùa chay và diễn ra tại 12 thành phố lớn của lục địa châu Âu. Theo Đức ông Peter Fleetwood, chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse tại Liverpool giải thích, Liverpool là giáo phận có đông tín hữu Công giáo nhất Anh quốc. Tuy nhiên gần đây, số người tham dự thánh lễ giảm sút nhanh chóng, nên có thể đó là lý do tại sao giáo phận này được chọn để tham gia chương trình. Phúc âm hóa đã có từ lâu, nay cần được làm lại với sinh lực mới và phương pháp mới. Theo đúng những gì Đức ông Peter Wood giải thích, nội dung của Tân Phúc âm hóa không phải là mới. Chúng tôi vẫn gắn bó với giáo hội, với tin mừng và với Chúa Giêsu. Tân Phúc âm hóa là hành động của người mục tử tốt lành nhận thấy một vài con chiên đi lạc. Và tất cả những gì phải làm là mời gọi hoặc tìm cách đưa con chiên ấy trở về một cách thuyết phục. Theo một thông báo của Tổng giáo phận đưa ra vào ngày 29 tháng Giêng, chủ đề riêng của Liverpool là Lên đường và trò chuyện. Qua chủ đề này, Đức Tổng giám mục Patrick Kelly gợi lại cuộc trò chuyện của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng. Cuộc trò chuyện đã giúp chị bắt đầu một cuộc sống mới để quý chuộng việc cầu nguyện và thờ phượng đích thực, và tuyên xưng Chúa Giêsu thực sự là đấng cứu độ thế giới. Ngài thúc giục mọi người nắm lấy mọi cơ hội trong mùa chay để lên đường và trò chuyện với Chúa. Thông báo cũng cho biết Đức Tổng Giám mục Kelly sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể và hát kinh tối tại nhà thờ chính tòa Liverpool Chúa Kitô Vua vào ngày Chủ nhật trong mùa chay. Nhà thờ chính tòa cũng sẽ có thêm thời gian dành cho bí tích hòa giải và chầu thánh thể vào các buổi chiều thứ bảy. Mỗi tối thứ bảy trong mùa chay vào lúc 9 giờ sẽ có một buổi kinh thức hát kinh sách với một bài suy niệm của Đức Tổng Giám mục Kelly về bài tin mừng được đọc trong buổi kinh thức. Các sự kiện khác trong mùa chay gồm có chặng đàn thánh giá của nhà soạn nhạc Liszt với các bài suy niệm của Đức Tổng Giám mục Kelly tại nhà thờ chính tòa vào ngày 31 tháng 3 trước Chủ nhật lễ lá. Ở cấp giáo xứ sẽ có các buổi nói chuyện về mùa chay, suy niệm, làm việc thờ phượng và các việc đạo đức, trong đó có cử hành thánh lễ vào sáng sớm ít nhất mỗi tuần một lần. Tại Tổng giáo phận Esztergom, Budapest, chương trình truyền giáo cho các đô thị gồm có việc cộng đoàn cùng nghe đọc phúc âm Thánh Marco, sách tự thuật của Thánh Augustino và canh thức sám hối. Đức Hồng y Peter Edo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Esztergom, Budapest cho biết: "Chúng tôi có một ngày sám hối tại nhà thờ chính tòa và tại đây sẽ cử hành bí tích giải tội suốt ngày. Nhiều nhà thờ trong giáo phận cũng tổ chức cho những người trẻ cùng tham gia." Người giúp thúc đẩy chương trình này là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa. Trong thời gian diễn ra chương trình này, Ngài cũng tham gia đọc Phúc Âm Thánh Marco và sách tự thuật của Thánh Augustino. Đức Hồng y Peter Edo cho biết, một số diễn viên và nhà văn hóa nổi tiếng sẽ đọc toàn bộ Phúc Âm Thánh Marco trong nhà thờ và sẽ được truyền hình, sau đó sẽ có thánh lễ. Nhưng Đức Hồng y Edo không muốn giới hạn chương trình truyền giáo cho các đô thị trong mùa chay mà thôi. Ngài đang lập một kế hoạch nhiều cao vọng hơn. Ngài muốn rằng Tân Phúc Âm Hóa phải đến với từng gia đình công giáo ở Budapest. Ngài nói, chúng tôi đến thăm mọi gia đình công giáo trong giáo phận. Đây là một công việc quy mô lớn, kéo dài ít nhất là 4 năm và cần sự giúp đỡ của các nhân viên mục vụ, các người cộng sự và các giáo xứ. Cần chuẩn bị nhiều giáo dân theo hướng dẫn của các mục tử đến thăm các gia đình và củng cố đức tin của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về khởi động chương trình truyền giáo cho các đô thị. Bài viết do tác giả Huy Hoàng tổng hợp. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong thánh lễ, sau khi truyền phép mình và máu thánh Chúa Kitô, linh mục đọc, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được ghi lại trong bài tường thuật lập phép thánh thể, nơi phúc âm theo thánh Luca và trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Nhưng người ta không thấy thánh Matthew và thánh Marco ghi lại lệnh truyền này trong bài tường thuật lập phép thánh thể của các ngài. Vì thế một số học giả đã nghi ngờ, cho rằng lệnh truyền này đã không có trong các lời Chúa Giêsu Kitô đã nói trong bữa tiệc ly, và cho rằng các lời trong lệnh truyền này đã được thêm vào sau để giải thích việc Chúa Kitô làm. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn tới tính cách lịch sử của lệnh truyền này và sẽ tìm hiểu ý nghĩa của lệnh truyền này trong khung cảnh bữa tiệc ly của Chúa Kitô và trong mầu nhiệm thánh thể. Trước hết, về giá trị lịch sử của lệnh truyền Chúa Kitô, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Như chúng ta vừa nói ở trên, lệnh truyền này không thấy có trong bản văn của Thánh Matthew và Thánh Marco, nên một số học giả đã nghi ngờ hoặc cho đó chỉ là trong truyền thống của Thánh Phaolô, tức trong phúc âm cho Thánh Luca và trong thư gửi giáo đoàn tại Corinto mà thôi. Ở đây chúng ta cần hiểu lý do tại sao Matthew và Marco đã không ghi lại lệnh truyền này, và điều này không làm giảm đi tính cách lịch sử xác thực của lệnh truyền. Trước tiên, trong bản văn của phúc âm cho Thánh Matthew và Marco, hai thánh sử đã ghi lại một mệnh lệnh khác một cách rõ rệt, đó là: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 26. Rồi câu: anh em hết thảy hãy uống chén này. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 27 và phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 22 và câu 23. Điều này không thấy có ghi lại trong bản văn của Thánh Luca và thư Thánh Phaolô. Và lời mời của Chúa Kitô gửi đến các môn đệ một cách khẩn khoản làm cho chúng ta phải suy luận như sau. Đây là một lệnh truyền tương đương với lệnh truyền được ghi trong phúc âm của Thánh Luca và trong thư của Thánh Phaolô. Trong một tác phẩm của Thánh Justino về thánh thể, người ta đã thấy thay vì lệnh truyền anh em hãy cầm lấy mà ăn, thì Thánh Justino đã đặt vào đó lệnh truyền anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Bản văn của Thánh Justino được ghi lại như sau. Như các thánh tông đồ trong các bài chú giải được chính các ngài soạn ra mà chúng ta gọi là sách phúc âm, đã truyền lại điều các ngài đã được ra lệnh như sau, là Chúa Kitô khi cầm lấy bánh và tạ ơn đã nói rằng: anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Như vậy, cùng một lệnh truyền của Chúa Kitô đã được hiểu và diễn tả bằng những cách thế khác nhau. Đằng khác, tuy rằng bản văn của Matthew và của Marco không ghi lại lệnh truyền này, nhưng không phải vì thế mà lệnh truyền đó không có tính cách xác thực, không có tính cách lịch sử. Cha Benoit dòng Đa Minh, một nhà chú giải kinh thánh, đã cho thấy như sau. Lệnh truyền trên đây là một điểm phải làm, như là một điểm chữ đỏ, vì thế người ta lo thi hành điều này mà không cần phải nhắc ra. Vì thế, nếu không nhắc ra, thì không thể nói là không có lệnh truyền, vì người ta đã làm lệnh truyền đó như được truyền dạy. Sau cùng, nhìn vào bản văn của thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto, chúng ta phải công nhận rằng, đó không phải là một điều bịa đặt, vì Thánh Phaolô viết cho một giáo đoàn đang có những khó khăn ngay cả với chính Phaolô. Vì thế, điều mà Thánh Phaolô nhắc tới, trưng dẫn ra như một truyền thống ngài đã nhận lấy từ trước, phải là một điều chân thật vẫn có trong truyền thống và trong nghi thức của các thánh tông đồ truyền lại. Nếu không, người ta sẽ không thể tin lời dạy bảo của Phaolô, đang khi ngài đang cần uy tín để sửa đổi một số tệ đoan xảy ra tại Corinto. Như vậy, chúng ta thấy lệnh truyền của Chúa Kitô hãy làm việc này mà nhớ đến ta là một điều chính Chúa Kitô đã muốn, chứ không phải được thêm vào sau. Lệnh truyền này có giá trị chính xác và lịch sử, xét cả về phê bình bản văn và nội dung, cũng như theo truyền thống cổ xưa của giáo hội sơ khai. Và sang điểm thứ hai, về ý nghĩa của lệnh truyền này, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúng ta đặt câu hỏi, phải hiểu lệnh truyền này như thế nào trong giáo lý về phép thánh thể và thánh lễ Misa? Căn cứ vào chính lời của Chúa Giêsu, lời Chúa truyền hãy làm việc này, đưa ta đến một hành động, một sự thực hiện, một tác động. Ở đây trong bữa tối ly biệt, và trong chính khung cảnh của bữa tiệc vừa qua, việc Chúa Kitô muốn chúng ta làm là một hành động phụng tự, tôn thờ Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện bao kỳ công trong lịch sử. Vì thế việc tưởng nhớ này là một hành động, là một điều phải làm, chứ không phải là một điều nằm trong tư tưởng, trong trí nhớ, trong chủ quan. Đó là làm lại một điều đã xảy ra trong quá khứ. Hãy làm việc này. Nhưng điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm lại là điều gì? Do chính câu chuyện, chúng ta thấy lệnh truyền được lặp lại trong nghi thức trên bánh và nghi thức trên chén rượu. Vậy điều Chúa Kitô muốn ta làm phải là cả hai cử chỉ Chúa vừa thực hiện trên bánh và trên chén rượu. Về sau trong các nền phụng vụ khác nhau, hai cử chỉ này luôn được làm lại, cho dù lời nguyện trước và sau có thay đổi tùy theo từng cộng đoàn phụng vụ. Đó là vì các giáo hội đã tuân theo lệnh truyền của Chúa Kitô, hãy làm việc này. Đến đây chúng ta có thể thấy ý muốn của Chúa Kitô thay thế việc tưởng nhớ biến cố vượt qua của người Do Thái bằng một biến cố mới như Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã chúc phúc, đã tạ ơn, đã cầm lấy bánh, cầm lấy chén, đã ăn, đã uống, rồi cho các môn đệ ăn và uống. Đó là tất cả nghi thức Chúa Kitô đã làm và Chúa muốn giáo hội làm lại. Vì thế, cử hành thánh thể, ngoài việc truyền cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa, còn có việc rước lấy Chúa Kitô dưới hình bánh hay dưới cả hai hình, và việc cầu nguyện và tạ ơn. Đi lễ bao gồm tất cả những hành động này: cầu nguyện, nghe lời Chúa, tạ ơn, chúc tụng, truyền phép và rước lễ. Chúa muốn chúng ta làm lại các cử chỉ đó để nhớ đến Ngài. Việc tưởng nhớ đây không phải là việc tưởng nhớ một người quá cố đã xa lìa chúng ta, nhưng là tưởng nhớ theo như nghi thức mừng lễ vượt qua của người Do Thái, tức là làm lại và tham dự vào trong chính biến cố mình tưởng nhớ. Hơn nữa, ở đây Chúa Kitô đã xác định rõ ràng, hãy làm việc này. Vì thế việc tưởng nhớ nhằm tới một điều cụ thể rõ ràng vừa được thực hiện. Chúa không muốn tưởng nhớ tới lời Ngài thôi, nhưng tưởng nhớ và làm lại việc Ngài vừa làm. Từ việc tưởng nhớ đến cử chỉ Chúa Kitô vừa làm, người ta cũng liên tưởng đến việc tưởng nhớ chính con người Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài. Nhưng tất cả nằm trong bối cảnh của bữa tiệc ly. Giáo hội tưởng nhớ Chúa Kitô và việc Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly như chính Ngài đã truyền dạy.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ 5 về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Thứ nhất, linh đạo của người tín hữu giáo dân. Người tín hữu giáo dân được mời gọi vun trồng linh đạo giáo dân đích thực, mà qua đó họ được tái sinh thành những con người mới, được thánh hóa và trở nên những người thánh hóa, được dìm trong mầu nhiệm Thiên Chúa và được đặt vào lòng xã hội. lãnh đạo giáo dân hướng đến việc xây dựng thế giới theo thần khí của Đức Giêsu. Qua đó, con người có thể nhìn xa hơn lịch sử mà vẫn thuộc về lịch sử, có khả năng vun đắp một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa mà không xa cách anh chị em của mình. Họ hiểu tha nhân như Chúa hiểu và yêu tha nhân như Chúa yêu. Linh đạo giáo dân tự biểu lộ trong một tổng hợp sống động đem lại sự hợp nhất, ý nghĩa và niềm hy vọng cho sự hiện hữu. Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân số 31 nhấn mạnh rằng, được thúc đẩy bởi linh đạo giáo dân, các tín hữu giáo dân có khả năng đóng góp vào việc thánh hóa thế giới tự bên trong như men trong bột, bằng cách chu toàn bổn phận riêng của mình. Vì vậy, đặc biệt qua bằng chứng đời sống riêng của mình, họ phải biểu lộ Đức Kitô cho người khác. Các tín hữu giáo dân cần củng cố đời sống tâm linh và luân lý của mình để ngày càng trở nên thành thạo trong việc chu toàn bổn phận của mình. Các tín hữu được mời gọi dấn thân cho sự thúc đẩy của tin mừng và trau dồi lối sống thích hợp cho công việc loan báo tin mừng thông qua các lĩnh vực xã hội và chính trị, nên các tín hữu cần được đào tạo cách năng động và liên tục, hướng tới sự hài hòa giữa niềm tin và cuộc sống với những phức tạp của hai lĩnh vực này. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 59 đã diễn giải rằng, trong kinh nghiệm của các tín hữu, không thể có hai cuộc sống cùng tồn tại mà lại cứ song song với nhau, một đàng gọi là đời sống tâm linh với những giá trị và những đòi hỏi của nó, đàng khác được gọi là đời sống thế tục, nghĩa là đời sống trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ xã hội, trong những trách nhiệm của đời sống công cộng và trong văn hóa. Các tín hữu giáo dân liên kết niềm tin và cuộc sống dựa theo những yếu tố đặc trưng của đời sống Kitô hữu, đó là ngôi lời Thiên Chúa như là điểm quy chiếu, việc thực hành mầu nhiệm Kitô giáo trong phụng vụ, kinh nguyện cá nhân, kinh nghiệm đích thực của giáo hội được tăng cường bởi những việc đào tạo đặc biệt của các nhà hướng dẫn tâm linh sâu sắc, việc thực thi những đức tính xã hội và việc dấn thân bền bỉ cho công tác đào tạo văn hóa và chuyên môn. Thứ hai, hành động thận trọng của tín hữu giáo dân. Tín hữu giáo dân cần hành động theo tiếng gọi của sự thận trọng để có thể nhận ra được sự thiện đích thực trong mọi trường hợp và chọn ra được những phương tiện đúng đắn để đạt được sự thiện đó. Nhờ tinh thần thận trọng, các tín hữu có thể áp dụng các nguyên tắc luân lý một cách chính xác trong những trường hợp riêng biệt để làm sáng tỏ và lượng giá các tình hình dẫn đến những quyết định và thôi thúc hành động. Thời điểm thứ nhất là suy tư và tham vấn, nghiên cứu vấn đề và tìm tòi những ý kiến cần thiết. Thời điểm thứ hai là lượng giá, khi thực tại được phân tích và phán đoán trong ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa. Thời điểm thứ ba là đưa ra những quyết định dựa trên những thời điểm trước và lựa chọn một quyết định giữa những hành động khác nhau cần thực hiện. Sự thận trọng làm cho những quyết định nhất quán có thể thực hiện được, và thực hiện những quyết định này với óc thực tế, có ý thức trách nhiệm về những hậu quả của hành vi mình thực hiện. Như vậy, sự thận trọng là đặc tính của lý trí thực tiễn, hỗ trợ cho việc quyết định tiến trình hành động với sự khôn ngoan và can đảm, và trở thành thước đo cho những đức tính khác. Sự thận trọng xác định thiện ích như một bổn phận, và chỉ cho con người thấy cần phải hoàn thành thiện ích ấy. Theo tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino về vấn đề này, sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành trong suy nghĩ và chịu trách nhiệm về những hiểu biết khách quan đối với một tình huống đặc biệt và về việc tạo ra những quyết định theo một ý chí đúng đắn. Thứ ba, học thuyết xã hội và các hiệp hội giáo dân. Học thuyết xã hội của giáo hội là một nguồn trợ giúp cần thiết để đóng góp vào việc đào tạo đời sống cho các tín hữu giáo dân.
việc đào tạo này chỉ có thể thực hiện được trong các hiệp hội của giáo hội dành cho giáo dân để đáp ứng chính xác cho những tiêu chuẩn của giáo hội. Tổng huấn Christi Fidelis Laici số 62 nhận định rằng, các nhóm, các hiệp hội và các phong trào có vai trò đặc biệt của mình trong việc đào tạo giáo dân. Thật vậy, chúng có khả năng với phương pháp riêng của từng tổ chức, cống hiến một sự đào tạo thông qua kinh nghiệm được chia sẻ một cách sâu sắc trong đời sống tông đồ, đồng thời tạo cơ hội hòa nhập làm cho việc đào tạo mà các thành viên của họ nhận được nơi người khác và các cộng đồng khác được cụ thể và chuyên biệt. Học thuyết xã hội của giáo hội nâng đỡ và chiếu tỏa ánh sáng lên vai trò của các hiệp hội, các phong trào và các nhóm giáo dân đang dấn thân cho công cuộc canh tân Kitô giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau của trật tự trần thế. Tổng huấn số 29 tiếp tục nói về ý nghĩa của các hoạt động nơi các hiệp hội giáo dân như sau. Sự hiệp thông của giáo hội đã hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt của cá nhân, biểu lộ đặc biệt nơi các tín hữu giáo dân đang làm việc chung trong các nhóm, nghĩa là qua những sinh hoạt được thực hiện với những người khác trong quá trình tham gia đầy trách nhiệm của họ vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Học thuyết xã hội của giáo hội đóng vai trò quan trọng đối với các hiệp hội giáo dân với mục tiêu hoạt động mục vụ xã hội. Những hiệp hội này hiện diện trong xã hội như là những bộ phận của giáo hội theo đúng bản chất của chúng, nên dễ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua đó, chúng ta thấy được giá trị tầm quan trọng và giá trị của đời sống cầu nguyện, của suy tư và đối thoại, để bàn đến và cải thiện các thực tại xã hội. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 khuyên nhủ mỗi người phải ghi nhớ sự khác biệt trong từng trường hợp giữa các hoạt động của Kitô hữu khi họ hành động với tư cách là cá nhân hay tập thể trên danh nghĩa là những công dân được hướng dẫn bởi tiếng lương tâm Kitô giáo và hoạt động của họ cùng với các vị chủ chân của mình nhân danh giáo hội. Những hiệp hội chuyên biệt khác nhau quy tụ con người lại với nhau nhân danh thiên chức và sứ mệnh Kitô hữu trong lĩnh vực riêng về chuyên môn hoặc văn hóa có vai trò quý giá trong việc đào tạo nên các Kitô hữu trưởng thành. Ví dụ như hiệp hội các bác sĩ công giáo quy tụ các thành viên của hội để cùng nhau nhận thức rõ về nhiều vấn đề được y học, sinh vật học và các khoa học khác đặt ra trước năng lực chuyên môn của các bác sĩ cũng như trước lương tâm cá nhân và niềm tin của họ. Cũng vậy, các hiệp hội dành cho giáo viên công giáo, các nhà chuyên môn về luật pháp, các doanh nhân nam nữ, các công nhân và cả các hiệp hội thể thao công giáo, hiệp hội về sinh thái, vân vân. Trong bối cảnh này, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy đây là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo lương tâm cho cá nhân và hình thành nền văn minh quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Ừ.
trao đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài. Ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng người rộng như biển khơi, ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương Ngài luôn chở che.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa vẫn kỳ vọng nơi chúng ta rất nhiều, cho dù chúng ta không hoàn hảo. Vì thế, chúng ta phải hy vọng. Sự hy vọng cho chúng ta sự sẵn sàng được thanh tẩy, cho chúng ta sức mạnh để làm mới chính mình. Đó là những tâm tình chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị qua câu chuyện Những Chiếc Đinh Cong. Đêm vắng, một chiếc đinh cong nằm trằn trọc, không ngủ được. Nó cũng không dám trở mình mạnh vì sợ phá mất sự yên tĩnh này. Chiếc đinh cong queo và mình đầy thương tích. Những người thợ sau khi tháo từ ván khuôn ra đã không muốn dùng đến. Chị chủ nhà thấy tiếc, hàng ngày đi nhặt từng chiếc bỏ vào cái xô nhỏ, cẩn thận lấy búa sửa cho thẳng từng cái một, tẩm dầu cho khỏi sét và trao lại cho những người thợ. Chợt nó nghe có tiếng sột soạt ở đâu đó rất gần. Đó là tiếng cửa mình của một chiếc đinh cong khác vừa được nhặt hồi chiều bỏ vào xô cùng nằm với nó. Thấy như không còn cần giữ sự thinh lặng, không còn cần che giấu với người bạn bên cạnh, chiếc đinh cong đã tuôn ra bao nhiêu uất ức. Nó thở dài nói, khổ cho cái thân già của tôi, tưởng đâu danh giá lắm, bây giờ ra nông nỗi này, chẳng còn làm được gì nữa, chẳng còn giá trị gì. Chúng ta là đồ bỏ đi rồi, anh bạn ơi. Chúng ta từng là những người thuộc dòng họ danh giá. Thế giới và con người đã từng chờ đợi ở dòng họ chúng ta một cuộc thay đổi, một cuộc cách mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Hết rồi, tôi nằm đây chỉ là một chiếc đinh cong queo vô dụng. Nó chợt nghĩ về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Sự hy sinh âm thầm của cha ông nó đã tích lũy trong lòng đất hàng triệu tỷ năm, đã làm nên những mỏ quặng diệu kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là cục đất vô tri, vô giác và vô dụng, nếu không có cái ngày một bàn tay đã tìm thấy nó, thanh lọc và sử dụng nó, biến nó thành những thanh sắc ngời ánh kim. Những thanh sắc đã làm nên những tòa nhà chọc trời, làm nên những chiếc cầu vượt đại dương, những mũi khoan thăm dò đi sâu vào lòng đất, những con tàu vượt vũ trụ, để thấy thế giới này chỉ là một phần thật nhỏ nhoi trong tương lai của con người. Số phận đã dành cho dòng dõi nó những vinh quang mà không loài nào sánh được. Nhưng để có phần thưởng đó, nó phải trải qua một quá trình thanh luyện, từ quặng sâu trong lòng đất, đến lò nung hàng ngàn độ là một hành trình dài, là một cuộc vượt qua để có ngày hôm nay, là những thanh sắt lấp lánh ánh kim, chất chứa bao kỳ vọng. Nó hiểu Thượng Đế có phần việc dành riêng cho nó và cho mỗi người tùy theo cách thức sử dụng của Ngài. Không có công việc nào là tầm thường, dù có thầm lặng và nhỏ nhoi, nhưng cũng không ngoài sứ mạng cao cả đã được trao cho. Nghe những lời tâm sự của nó, chiếc đinh cong còn lại cất tiếng an ủi. Không đâu bác, bác không thấy chị chủ nhà nâng niu chúng ta từng đứa một hay sao? Chúng ta cần được sửa chữa. Chúng ta phải sẵn sàng để làm mới lại chính mình. Chúng ta vẫn được trọng dụng. Chúng ta sẽ được dùng vào việc khác. Chúng ta phải chấp nhận và chờ đợi cái ngày đó. Quý vị và các bạn thân mến! Cho dù tiền thân của những chiếc đinh cong là những mỏ quặng diệu kỳ được tích lũy trong lòng đất hàng triệu tỷ năm, thì chúng vẫn là những cục đất vô tri, vô giác và vô dụng, nếu không có cái ngày một bàn tay đã tìm thấy, thanh lọc và sử dụng nó, biến nó thành những thanh sắt ngời ánh kim. Cũng chính nhờ bàn tay đó mà chúng trở thành những vật có những đóng góp thật hữu ích cho xã hội con người, và điều đó đã mang cho dòng dõi của chúng những vinh quang mà không loài nào sánh được. Cũng vậy, chúng ta cũng sẽ mãi mãi là những hạt bụi vô nghĩa, nếu như không có một ngày Thiên Chúa phán rằng, chúng ta làm ra hình ảnh con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả trên mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh mình và nhận chúng ta là con cái của Ngài. Tất cả vinh dự đó chúng ta có được chỉ nhờ vào lòng nhân từ vô lượng vô biên của Ngài mà thôi. Thế nhưng, như chiếc đinh, cuộc đời của chúng ta cũng bị cong, bị hư, bị rỉ sét bởi đam mê tội lỗi. Và rồi Thiên Chúa đã sai con một yêu dấu của Ngài xuống thế, gánh chịu thân phận con người và chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta. Cũng như chiếc đinh cong được chị chủ nhà nâng niu, sửa chữa, mỗi người chúng ta không ai là vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Ngài đã chọn ai thì Ngài sẽ trung thành với sự lựa chọn đó. Ngài không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Ngài không muốn một ai phải hư mất. Ngài nâng niu sinh vật mà Ngài đã phải trả bằng cái giá máu của chính mình. Ngài khôi phục sự sống cho chúng ta và đặt chúng ta lại vào trong kế hoạch Ngài đã định cho, với điều kiện chúng ta phải sẵn sàng thay đổi. Hay nói như Thánh Augustine rằng, bạn chỉ phải cho phép Ngài săn sóc bạn và bạn không được gạt đi đôi bàn tay của Ngài. Ngài muốn chúng ta tin vào tình yêu và sự trung thành của chính Ngài. Chúng ta được vững tin hơn nhờ sự tin tưởng đó. Chúng ta phải thắp lên niềm hy vọng cho chính mình và cho người anh em xung quanh chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng cho cuộc vượt qua của chính mình. Amen.
Từng sóng nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì danh, trường tồn con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.